Matthew đoạn 25. Tôi xin đọc câu 31 đến câu 34. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình và đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, kẻ chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bây giờ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: hỡi các ngươi được ca ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì sao chúng ta muốn hòa bình Chúa? Trước hết vì cớ chúng ta biết ơn Chúa, vì chúng ta nhận thức được cái tình yêu thương của Chúa đối với chúng ta quá lớn lao. Ngày hôm nay chúng ta được làm con cái Đức Trời, thì chúng ta có phải có bổn phận hòa bình Chúa, phục sự Chúa. Và điều mà chúng ta hy vọng, không phải chúng ta chỉ làm, ta còn có một hy vọng rất lớn. Không phải Chúa chỉ đến thế gian này để làm một con người, để rồi đem tin lành của Chúa đến cho nhân loại, rồi Chúa chịu chết trên thập tự để gánh lấy tội lỗi chúng ta, và Ngài đã sống lại để làm gì? Ban cho chúng ta sự sống đời đời rồi thôi. Nhưng Chúa cũng hứa với chúng ta rằng khi Chúa về trời, Ngài hứa rằng Chúa đi để chuẩn bị, để sẵn sàng cho những kẻ thuộc về Ngài một chỗ ở, và đó là thiên đàng vinh hiển, là nơi phước hạnh đời đời mà chúng ta đang đương trông mong hy vọng chúng ta sẽ được ở với Chúa trong nơi phước hạnh đó. Và bổn phận kèm theo cái sự hy vọng trong đời của chúng ta hưởng phước hạnh đó khiến cho chúng ta phải ý thức được chúng ta phải hầu về Chúa. Nhưng mà chúng ta phải hầu về Chúa cách nào? Tôi không thể đi làm chứng về Chúa mỗi ngày, tôi không làm trong ban trị sự, tôi không làm thư ký hội thánh, tôi không làm tư quá, tôi không làm chấp sự, thì tôi làm gì để hòa về Chúa? Nhưng trong phần kinh thánh này chúng ta thấy rất rõ, và tôi xin đọc tiếp: vì khi ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp tục ta; ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. Ấy người công bình sẽ thưa rằng: lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Chúng ta cũng giống như những người đưa hỏi Chúa về những câu hỏi này. Chúng ta làm gì gọi là hầu về Chúa? Thì có những cái thắc mắc như vậy, nhưng cái thắc mắc đó đã được giải đáp. Như vậy thì tôi nghĩ rằng trong chúng ta, nếu giờ này ai đang ngồi ở đây đang có một sự thắc mắc trong cái đề tài của tuần lễ này, chúng ta đã làm cho gì cho Chúa trong năm qua? Có người thắc mắc: tôi biết làm gì gọi là làm cho Chúa? Thì đây là điều mà chúng ta được giải đáp, mà chúng ta có thể làm được. Chúng ta không cần phải làm mục sư truyền đạo, ban trị sự, chấp sự hay là một chức vụ gì cả. Chúng ta không cần phải có một chức vụ ở trong hội thánh chúng ta mới làm vì Chúa được. Chúng ta hết thảy đều là những con cái của Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng vua sẽ trả lời rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, đã làm trong năm qua quý ông bà anh chị em, có ai đã làm được một việc gì trong những việc này hay chưa? Tôi tin chắc rằng mỗi một người chúng ta không phân biệt đều đã làm nhất cũng được một trong những công việc này. Tức là chúng ta có thể gặp gỡ, đem một lời yên ủi cho một kẻ ngã lòng. Chúng ta có thể đến thăm một người đau yếu, bệnh tật là những anh em của mình. Chúng ta có thể giúp đỡ cho những người khó khăn khi họ ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Chúng ta cũng có thể làm những điều đó. Và những điều đó thì luôn luôn có ở trước mắt chúng ta, ở kề bên chúng ta, và lúc nào chúng ta cũng có thể làm được. Không chờ đợi, không đi tìm gì cả, chúng ta có thể làm được tất cả mọi sự. Khi chúng ta đến trong nhà của Đức Chúa Trời, chúng ta ngồi lại với nhau trong hội thánh Đức Chúa Trời, chúng ta nhìn ra bên tả, chúng ta nhìn thấy bao nhiêu anh em chị em của mình, có những người đang ở trong những sự chúng ta giúp đỡ, cứ một điều gì cũng có thể giúp đỡ được. Nhiều khi chúng ta không biết được là vì sao chúng ta thiếu tình yêu thương, chúng ta không biết được đến những người xung quanh mình. Có những người chúng ta đến với nhau trong giờ thờ phượng Chúa với tinh thần là khi thờ phượng Chúa, hội thánh của Đức Chúa Trời bày tỏ bằng tình yêu, bằng sự thông công với nhau. Nhưng mà có những lúc chúng ta không hề biết một người nào, chúng ta cũng không biết ai là những người ở gần gũi sát bên nhà mình nữa. Cho nên với chúng ta, ở trước mặt chúng ta, lúc nào cũng có chúng ngó qua, ngó lại, ngó phía trước, phía sau, đều có những cơ hội và dịp tiện để chúng ta làm việc Chúa. Tức là chúng ta giúp đỡ, yên ủi, để các ngươi làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ý là đã làm cho chính mình ta vậy. Chúa phán rõ ràng, ai là anh em của Chúa? Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời là anh em, chị em của Chúa, Đức Chúa Giê-xu phán vậy. Và trong hội thánh Đức Chúa Trời, hết thảy chúng ta đều là anh em, chị em nhau và là những chi thể ở trong thân thể của Đấng Christ. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Chúng ta không thể nào nghĩ rằng mình là một phần tử riêng biệt và không có một sự liên hệ với ai cả. Chúng ta đều là những chi thể ở trong thân thể của Đấng Christ. Chúng ta có một cái sự liên hệ sức dạy. Chúng ta đã được Chúa cứu chuộc bằng gì? Chúng ta đã được Chúa cứu chuộc bằng chính dòng huyết của Ngài đã đổ ra. Dòng huyết đó đã chảy để rồi sẽ ràng buộc chúng ta lại bằng tình yêu thương của Ngài. Như vậy thì chúng ta được cứu chuộc bằng tình yêu thương của Chúa, và Chúa đã phán rằng chúng ta là những chi thể ở trong thân thể của Ngài. Nếu chúng ta nhận biết điều này là chúng ta được tình yêu thương của Chúa ở trong chúng ta, thì chúng ta sẽ làm việc cho Chúa rất nhiều và bất cứ bằng cách nào, ở trong hoàn cảnh nào, trong trường hợp nào, chúng ta cũng làm việc Chúa được cả. Cho nên tôi nghĩ rằng tối hôm nay chúng ta suy gẫm với nhau điều này, chúng ta không còn thắc mắc nữa, chúng ta sẽ hầu việc Chúa được, chúng ta sẽ như vậy thì chúng ta sẽ không nặng lòng. Nhưng tiếp theo ở đây Ngài phán cùng những kẻ người ở bên ta, hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó, thì vì ta đói các ngươi không cho ta ăn, khát các ngươi không cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi không tiếp rước, trần truồng các ngươi không mặc cho ta, ta đau và bị tù các ngươi không tham viếng. Đến phiên các người này bèn thưa lại rằng lạy Chúa, khi nào chúng tôi thấy những điều đó mà không làm, thì có đáp lại rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, hãy các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ý là các ngươi cũng không làm to ta nữa. Như vậy thì chúng ta làm việc Chúa được. Và rồi khi chúng ta sẽ trình diện trước mặt Chúa, cái gì? Hỡi các ngươi được ta ban phước, hãy đến nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Đức Chúa Giê-xu về trời sắm sẵn cho chúng ta một nơi ở vinh hiển đời đời. Và tôi nghĩ rằng chúng ta không thể biết được khi nào chúng ta sẽ trình diện trước mặt Chúa, khi nào chúng ta sẽ gặp Chúa của mình. Có thể đêm nay, có thể ngày mai, có thể nhiều năm tới, chúng ta không biết được giờ phút đó đâu. Nhưng chúng ta phải nghĩ đến một điều rằng, nếu hôm nay, giờ phút này, hoặc hôm nay, ngày mai, Chúa kêu gọi và chúng ta sẽ trở về Chúa, trước mặt Chúa, thì chúng ta sẽ nhận lãnh gì? Sẽ nhận lãnh được cái hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lãnh nước thiên đàng, hay là chúng ta sẽ bị quở, hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta? Câu hỏi này nhắc nhở cho chúng ta về vấn đề đó. Chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta đã nhận được tình yêu thương của Chúa, chúng ta phải bày tỏ, có bổn phận hãy hầu vì Chúa, và chúng ta còn có một cái hy vọng, mong kẻ được hưởng phước sẽ được ở với Chúa, sẽ không bị rủa xả và không bị Chúa biểu hãy lui ra khỏi ta. Vì có đó chúng ta sẽ ý thức được, chúng ta sẽ hầu vì Chúa, làm công vì Chúa, và chúng ta sẽ giải đáp được câu hỏi này bất cứ lúc nào. Không phải năm qua tôi đã làm gì cho Chúa, không phải ngày nay tôi phải làm gì cho Chúa, nhưng mà ngày nào chúng ta còn sống động trên đất này thì chúng ta phải hầu vì Chúa. Để vì cái lý do đó, vì cớ chúng ta biết ơn Chúa, vì cớ Chúa yêu thương chúng ta, về vì cớ chúng ta không muốn Chúa rủa xả và đuổi chúng ta lui ra khỏi Ngài. Hỡi quý ông bà chị em, là những con cái Chúa, là những cái được chuộc, chúng ta nghĩ thế nào về điều này? Tôi tin chắc rằng hết thảy chúng ta giờ này đang suy nghĩ đến điều đó, và chắc rằng mỗi người trong chúng ta đều đang kiểm điểm lại đời sống của mình. Năm qua con đã làm gì chưa? Con đã làm được một việc gì đó cho anh em con chưa? Nếu chúng ta chưa làm một việc gì thì xin Chúa giúp đỡ ngay hôm nay, rồi những ngày sắp tới, năm tới, nếu những ngày tới, chúng ta sẽ cứ nhớ lại cái câu hỏi này và chúng ta sẽ thỏa mãn vì cớ chúng ta có thể với Chúa rằng con đã hầu vị Chúa với cả cái khả năng, với cả tâm tình, với cả sức lực của con. Có biết bao nhiêu người đã hầu vị Chúa, có những người có chức vụ, có những người hầu vị Chúa làm được những việc lớn lao và rất là cụ thể, mọi người đều thấy, mọi người đều biết, không ai không biết cả. Nhưng mà cũng không thiếu những người hầu vị Chúa một cách âm thầm và lặng lẽ. Nhưng tôi nghĩ rằng có những người hầu vị Chúa trong sự âm thầm và lặng lẽ, nhưng cái việc của họ đem lại biết bao nhiêu lợi ích, biết bao nhiêu sự yên ủi và nâng đỡ cho kẻ khác. Và điều đó tôi cũng đã nhìn thấy, dẫu rằng có những người hầu vị Chúa làm công việc Chúa không hề ai biết, nhưng khi người hầu vị Chúa có thể biết, và nhất là Đức Chúa Trời biết. Và những cái công tác âm thầm lặng lẽ đó của chúng ta có nhiều lúc đã đem lại một sự yên ủi rất lớn, cũng đem lại những ích lợi rất là lớn cho anh em, cho em của mình. Một khi chúng ta đã biết ơn Chúa, yêu Chúa hết lòng và hầu vị Chúa cách với cả cái tấm lòng của mình, thì không cần những cái việc đó lớn lao giữa mọi người và mọi người phải biết, không cần điều đó. Có nhiều cách để chúng ta có thể hầu vị Chúa, cứ ở trong hoàn cảnh nào, cứ ở trong trường hợp nào, chúng ta cũng có thể hầu vị Chúa được với lòng yêu thương, với tất cả tình yêu thương. Không ai có thể nói rằng tôi không thể làm việc, tôi sống bộ trời, tôi chỉ nương cậy kẻ khác, không làm được gì cả. Tôi có đọc một câu chuyện và tôi xin câu chuyện này là để chúng ta suy gẫm về chính mình. Câu chuyện đó có một cái tựa là ống kính bằng hoa. Và câu chuyện này kể lại có một người mẹ bị mù, bà này bị mù hai mắt. Khi bà mới vừa bị mù, bà sống trong một nỗi hết sức là tuyệt vọng. Lúc đó không phải là bà mù, bà vẫn sáng và bà sống ích lợi lắm cho mọi người. Nhưng khi bà đã bị mù thì bà hết sức tuyệt vọng. Vì sao? Vì bà nghĩ rằng mình sống vô ích, bây giờ ở đây chắc chắn rằng đời sống của mình vô ích thôi, sẽ không làm được việc gì ích lợi cho gia đình, cho con cái. Và bà rất đau buồn, dẫu rằng bà không nói ra được nhưng bà rất đau buồn. Rồi một ngày kia sự việc đã xảy đến với bà, ấy là vào một ngày thứ bảy, đứa con gái 5 tuổi của bà đã chạy đến với bà và nói với một giọng rất là ngây thơ của một em bé 5 tuổi: mẹ ơi, mẹ có thể làm cho con cái kính bằng hoa không? Tôi thấy cái ống kính mà mấy em nó coi đó, cái ống kính dài dài và hai đầu có hai miếng kính nhỏ mà người ta để những cái miếng giấy hoa ở trong đó, rồi cứ cầm lên và xoay 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 thì nó cứ hãy xoay lấy đâu nó ra những cái hoa đó rất là đẹp. Và cái ống kính vàng hoa, tôi nghĩ rằng cái ống đó. Và em bé này nói với bà như vậy: em nói rằng mẹ có thể là con cái kính vàng hoa không? Nhưng bà nghĩ rằng người mẹ này trả lời thế nào: nếu tôi ở trong hoàn cảnh đó thì chắc rằng tôi lắc đầu, thì tôi không thể nghĩ rằng làm được. Nhưng điều gì đã khiến cho người mẹ này không hành động bằng cái lắc đầu, nhưng bà buộc miệng và bà đã nói với con bà hiểu rằng điều con bà xin là một điều quá đáng với hoàn cảnh của bà hiện tại. Nhưng mà không có bắt đầu theo phản ứng tự nhiên, nhưng cái yêu thương trong lòng của bà đã nói với con bà đã buộc miệng mà nói với con rằng bà không muốn cho con bà thất vọng. Bà nói rằng nếu con chạy ra tìm mua hai miếng kính, mẹ sẽ làm cho con một cái ống kính bằng hoa. Và một em trẻ 5 tuổi còn thơ ngay, không suy nghĩ gì cả. Khi bà mẹ nói như vậy thì em lập đi ra ngoài tìm và đem về hai miếng kính nhỏ ở trên tay giao lại cho bà. Bây giờ bà không còn đủ thời giờ để từ chối nữa đâu. Và bà đã ngồi đó với một cái tâm trạng không biết làm thế nào, nhưng không thể nào từ chối với con mình được, và cũng không thể thay đổi cái ý định được. Rồi một chút sau nữa thì con bà đã đi đem lại cho bà một miếng cạc tông và nhiều cái miếng giấy hoa nhỏ 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 nhỏ. Tôi không biết bà đã làm sao, nhưng mà sau nửa tiếng đồng hồ thì bà đã làm xong cái ống kính bằng hoa thật đẹp cho đứa con gái của mình. Khi đứa con gái của bà sung sướng mà nhìn thấy cái ống kính như vậy, em bé đó đem ông chạy ra và khoe với chúng bạn của nó rằng: mẹ tao đã làm cho tao cái ống kính này đây. Mà những đứa bạn của em bé này thì rất là ngạc nhiên, mới nói với em bé rằng: mẹ mày mù mà làm sao thấy được để làm cái kính đẹp như vậy. Khi đó bà mẹ ngồi trong nhà hồi hộp nghe câu trả lời của đứa con mình với những đứa bạn của nó, và Các ông bà biết em bé đó trả lời như thế nào không? Tay mẹ tao đâu có mù, mắt mẹ tao mù.
Tay mẹ tao không mù. Tôi nói thật, tôi đọc câu chuyện này cảm động vô cùng. Một sự đơn sơ thân ấy của một em bé, của một đứa con, nhưng trong sự suy nghĩ về mẹ của nó đã đem lại cho người mẹ một sự khích lệ, một tia hy vọng, một sự an ủi vô cùng lớn lao. Và bà đã có một cái sự suy nghĩ, bây giờ bà rất vui mừng, sung sướng, không còn ở trong nỗi đau buồn tuyệt vọng nữa. Vì sao? Thì bà thấy rằng bà vẫn sống có ích lợi, có lợi cho con cái của bà, có gia đình của bà. Nhưng thưa quý vị, điều gì khiến cho bà này làm được điều đó? Cả tình yêu thương đối với đứa con của mình, không nỡ để cho con mình thất vọng, không nỡ từ chối con mình một cái điều mà ao ước. Bà đã làm được cái điều quá sức của bà. Tôi nghĩ rằng chúng ta cứ ở trong hoàn cảnh nào, tôi nhận biết nhiều khi tôi với học thanh rằng tôi biết tôi bất tài, tôi bất lực, tôi kém cỏi hơn mọi người, học thức tôi không có, tôi không có gì cả so với những người khác, thua thiệt nhiều lắm, không biết đi xe, tôi không gì hết. Nhiều khi tôi đi thăm viếng cũng bị hạn chế. Tôi thua thiệt tất cả mọi người, nhưng tôi cảm ơn Chúa. Tại sao Chúa có thể cho tôi còn sống đến ngày nay để tôi có thể làm được một việc gì cho Chúa? Có những lúc tôi được quyền ngồi xuống, tôi còn thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con không làm được gì, nhưng con có một lòng tin, con có một đức tin để trong lời cầu nguyện của con được Chúa nhận. Và tôi thưa với quý vị, làm thế nào tôi có thể kể ra hết được những việc mà Chúa đã nhầm lời cầu nguyện của tôi. Tôi cũng không dám nói với các ông bà, anh chị em là con cái Chúa trong hậu thánh. Có những người đã đến nói với tôi, bà mục sư cầu nguyện cho tôi vấn đề này. Có những vấn đề tôi cũng đã đổ nước mắt ra để cầu nguyện cho họ. Và rồi sau đó họ đã đến nói với tôi rằng cảm ơn Chúa, công việc họ đã được giải quyết. Và tôi vẫn nghĩ rằng đó là một cái điều mà Chúa ban cho tôi. Tôi vẫn cảm ơn Chúa. Tôi cảm ơn Chúa. Chúng ta bất cứ một việc gì, một con người thế nào, Chúa cũng dùng chúng ta được. Và miễn khi nào mà chúng ta không từ chối, miễn khi nào mà chúng ta biết rằng Chúa yêu thương mình và chúng ta yêu Chúa, thì chúng ta không từ chối. Và khi chúng ta không từ chối thì Chúa sẽ ban cho chúng ta có cơ hội, có điều kiện, có khả năng để chúng ta hồi về Chúa. Cứ việc gì Chúa sẽ ban cho chúng ta năng lực. Phao-lô nói rằng tôi làm được mọi sự là nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Có đó mà tôi hôm nay tôi muốn gửi đến quý ông bà, anh chị em, chúng ta mỗi người, chúng ta đều suy nghĩ lại, xét lại mình, rồi chúng ta hãy vui mừng, thỏa mãn, nghĩ rằng Chúa sẽ dùng con. Con vì yêu Chúa, con sẽ làm việc này, con sẽ làm việc khác. Việc đó không còn lớn nhỏ hay là quan trọng với người, hay là không quan trọng với người, nhưng miễn điều đó là lời cho anh em mình, cho Chúa vui lòng, thì đó là việc điều mà chúng ta có thể làm cho Chúa. Và khi chúng ta đã làm được gì cho Chúa rồi thì chúng ta không còn lo sợ gì cả. Chúng ta đến với Chúa bất cứ lúc nào Chúa kêu gọi chúng ta đến với Ngài, chúng ta cũng sẵn sàng, không hối tiếc, không lo lắng, không có sợ sệt gì, để rồi chúng ta sẽ vui mừng trong những giờ phút chúng ta được gần gũi với Chúa. Và tôi đọc ở trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 23-24. Ở đây có gì? Hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc đấng Christ, tức là Chúa. Hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta. Để kết thúc buổi nhóm hôm nay, tôi ước ao rằng mỗi chúng ta để suy nghĩ đến điều này. Biết bao nhiêu lần chúng ta làm việc, có thể có những lúc chúng ta làm việc muốn cho người khác biết, muốn cho người ta biết, nhưng chúng ta không nghĩ đến Chúa của mình, và rồi chúng ta không làm được. Nhưng nếu chúng ta nghĩ đến điều này, thế chúng ta làm việc gì thì vẫn luôn nghĩ rằng việc đó là chúng ta làm cho Chúa, thì chúng ta sẽ không ngại ngùng, chúng ta sẽ không nghi ngờ gì hết, chúng ta sẽ làm được. Vì có việc đó là việc cho Chúa. Có những lúc những việc chúng ta làm thì bị người chê trách, có thể bị người phê bình, chỉ trích nữa, phải là không có đâu. Có một tín đồ ở hội thánh khác nói với tôi. Anh nói với tôi, nói bằng xưa, à, em khổ quá, em hầu về Chúa, em đi suốt ngày, à, nào là lo đi thăm viếng nè, đi chăm sóc nè, đi mời diễn giả nè, lo hết mọi sự, rồi lo làm sổ tổng kết cho ban ngành của mình nè, em làm hết. Nhưng mà em làm chừng nào người ta chỉ trích em chừng nấy, người ta nói em không còn gì trơn á, người ta nói em này thế kia thế nào. Là không phải là không có. Nhiều khi chúng ta làm việc Chúa nhưng chúng ta cũng bị chỉ trích, phê bình. Nhưng chúng ta đừng nghĩ đến chúng ta làm việc gì. Hãy nhớ rằng chúng ta làm việc cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. À, ở đây một lời hứa đặt theo. Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa, không phải bởi người ta, mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Xin Chúa ban phước cho tôi, cho mỗi ông bà, anh chị em chúng ta, để rồi ngày nào, không phải năm qua, không phải ngày hôm nay, suốt cả đời sống của chúng ta, luôn luôn nghĩ rằng chúng ta đã làm gì cho Chúa, và chúng ta làm như thế nào để chúng ta nhận được phước từ nơi Chúa ban cho.